cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng nơi con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không rời bước. Lời Ngài đêm trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin cùng quý vị tìm hiểu tiếp tục ở trong sách Malachi đoạn 1. Trong phần đầu của Malachi đoạn 1, Đức Chúa Trời nói rằng Ngài yêu mến dân tộc Israel. Và trong phần còn lại của đoạn này, Đức Chúa Trời có lời khiển trách các thầy tế lễ về sự sai phạm của họ. Kính mời quý vị cùng xem tiếp ở trong sách Malachi đoạn 1 câu 6. Con trai tôn kính cha mình, đầy tớ tôn kính chủ mình. Vậy nếu ta là cha, nào sự tôn kính ta ở đâu? Và nếu ta là chủ, nào sự kính sợ ta ở đâu? Đức Giê-hô-va vạn quân phán cùng các ngươi, hỡi các thầy tế lễ khinh dễ danh ta. Các ngươi lại nói rằng, chúng tôi có khinh dễ danh Ngài ở đâu? Lời của Chúa nói rằng, con trai tôn kính cha mình, đầy tớ tôn kính chủ mình. Vậy nếu ta là cha, nào sự tôn kính về ta ở đâu? Đức Chúa Trời không hề là cha của từng cá nhân Israel. Ngay cả Môi-se và David là những người tốt nhất, họ cũng chỉ là tôi tớ của Đức Giê-hô-va. Mỗi người là một tôi tớ của Đức Giê-hô-va. Nhưng Đức Chúa Trời gọi cả quốc gia Israel là con Ngài. Tại đây, Ngài nhắc nhở họ rằng Ngài có mối quan hệ với quốc gia này. Vậy, nếu ta là cha, nào sự tôn kính thuộc về ta ở đâu? Và nếu ta là chủ, nào sự kính sợ ta ở đâu? Đức Giê-hô-va vạn quân phán cùng các ngươi, hỡi các thầy tế lễ khinh dễ danh ta. Họ sai phạm lớn, và Đức Chúa Trời nói ra điều này về họ. Họ nói rằng, chúng tôi vẫn còn đi nhà thờ, chúng tôi vẫn còn thực hiện các lễ nghi, chúng tôi vẫn trung tín, chúng tôi là cột trụ của đất nước này. Như thế tại sao nói rằng, chúng tôi khinh bỉ danh Ngài? Dĩ nhiên, nếu các bạn trở lại với thời trước đây, thời kỳ chưa có khai hóa, các bạn thấy rằng con cái tôn kính cha mẹ. Nhưng trong thời hiện nay được gọi là thời kỳ văn minh, con cái không tôn kính cha mẹ. Vì thế, Đức Chúa Trời dùng một hình ảnh cụ thể, một hình ảnh thí dụ. Một đứa con tôn kính cha, một đầy tớ tôn kính chủ, nhưng dân này không tôn kính Chúa. Đây là điều họ nên có, nhưng rất tiếc họ đã thiếu sót, họ là những người cứng cỏi, họ là những người tự phụ, và các bạn rất khó nói cho họ điều gì. Tôi nhận thấy rằng, đây không phải chỉ là hình ảnh của các thanh thiếu niên ngày hôm nay, nhưng cũng là tất cả mọi người. chúng ta trách mắng những người trẻ không biết lắng nghe, nhưng người lớn tuổi cũng không biết nghe nữa, nhất là họ không biết lắng nghe Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nói với dân Israel, các ngươi khinh bỉ danh ta. Đây là một hành động tổn hại, và họ hành động như không biết Đức Chúa Trời đang nói gì. Nếu các bạn ở Jerusalem trong thời đó, các bạn có thể thấy đám đông người đi nhà thờ. Họ đem dâng của lễ, họ thực hiện các nghi thức, họ bày tỏ đạo đức bên ngoài, họ thể hiện sự sùng kính, có vẻ thu hút. Tôi tin rằng, hầu hết chúng ta nói, đây là nhóm người rất sinh động và họ đang thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng thật sự họ đang sống xa cách Đức Chúa Trời. Bên trong đời sống họ có sự khinh bỉ danh Chúa. Trong Malachi đoạn 1 câu 7 nói tiếp, các ngươi dâng bánh ô uế trên bàn thờ ta, rồi các ngươi nói rằng, chúng tôi có làm ô uế ngài ở đâu? Ấy là ở điều các ngươi nói rằng, bàn của Đức Giê-hô-va đáng khinh dễ. Cách nào mà họ khinh bỉ danh Chúa trong khi họ vẫn còn đi đến đền thờ cách thường xuyên? Đức Chúa Trời bắt đầu chỉ ra, các ngươi dâng bánh ô uế trên bàn thờ ta. Tôi nghĩ chúng ta nên làm rõ điều này. Bánh ở đây đề cập đến của lễ dâng lên bàn thờ. Nó là một của lễ dâng thịt. Nó có thể là một con vật làm sinh tế, và Đức Chúa Trời nói rõ hơn trong câu 8. Đức Chúa Trời nói rằng, của lễ của họ bị ô uế, nhưng họ không nhận biết điều đó. Họ hỏi, chúng tôi có làm ô uế ngài ở đâu? Họ cảm thấy bị tổn thương khi Đức Chúa Trời nói với họ điều này, bởi vì họ nghĩ rằng họ là những người đáng yêu. Làm ô uế Đức Chúa Trời qua việc dâng của lễ là một tội nghiêm trọng. Những dân chúng bỏ qua tội trạng này, cúi đầu lãnh đạm và giả vờ không nhận biết. Họ hành động như Đức Chúa Trời không biết điều gì ngài đang nói. Sau đó, Đức Chúa Trời nói với họ, ấy là ở điều các ngươi nói rằng, bàn của Đức Giê-hô-va đáng khinh dễ. Họ khinh dễ bởi cách mà họ đối xử, bởi cách mà họ hành động. Đức Chúa Trời đang nói với dân tộc này, những người Do Thái còn sót lại đã hồi hương về xứ và đã ổn định chỗ ở trong nhà của họ. Giờ đây họ ở trong một hoàn cảnh vui vẻ, họ được hồi hương gần cả trăm năm. Cảnh lưu đài giờ đây đã trở thành quá khứ, mọi việc được thịnh vượng trong quê hương. Giờ đây họ trở nên kiêu ngạo đôi chút. Họ đã xây lại đền thờ và thực hiện các nghi lễ. Nhưng thật ra, họ đang sống xa cách Đức Chúa Trời. Họ trở nên vô lễ khi nói với Đức Chúa Trời như thế. Và Chúa nói rằng, những gì họ làm đưa đến sự tổn hại. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Malachi đoạn 1 câu 8. Khi các ngươi dâng một con vật mù làm của lễ, điều đó há chẳng phải là chữ sao? Khi các ngươi dâng một con vật què hoặc đao, điều đó chẳng phải là chữ sao? Thử đem nó cho quan trấn thủ ngươi, thì người há đẹp lòng và vui nhận cho ngươi sao? Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Chúng ta nên lắng nghe lại lời của Chúa nhắc nhở. Khi các ngươi dâng một con vật mù làm của lễ, điều đó há chẳng phải là dữ sao? Khi các ngươi dâng một con vật què hoặc đao, điều đó há chẳng phải là dữ sao? Giờ đây, Chúa nói rõ việc dâng sinh tế làm của lễ. Đức Chúa Trời đã nói với dân Israel từ lúc đầu, không được dâng của lễ ô uế cho ngài. Vì thế, chúng ta ngày hôm nay rất cẩn thận trong điều gì chúng ta dâng lên cho Đức Chúa Trời. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe lời truyền dạy của Chúa trong sách Lê Vi Ký đoạn 20, câu 20-23. Các ngươi chớ dâng một con vật nào có tỳ vít, vì nó sẽ không được nhậm. Khi một người nào dâng cho Đức Giê-hô-va một của lễ thù ân bằng bò hay chiên, hoặc dâng trả lễ hứa nguyện hay là lạc ý, hầu cho con sinh được nhậm, phải không có tỳ vít chi trên mình. Các ngươi chớ dâng cho Đức Giê-hô-va một con thú nào hoặc mù mắt, què cẳng, bị xé, ghẻ chóc hay là lát. Các ngươi chớ bắt nó làm của lễ dùng lửa dâng lên cho Đức Giê-hô-va trên bàn thờ. Các ngươi được bắt một con bò hay chiên con có giò dài quá hoặc ngắn quá làm của lễ lạc ý. Nhưng về của lễ hứa nguyện, con thú như vậy quả chẳng được nhậm. Đức Chúa Trời nói rõ với họ rằng, của lễ mà họ dâng thật sự là hình ảnh về Chúa Giêsu Christ. Ngài là chiên trọn vẹn cho Đức Chúa Trời, đấng cất đi tội lỗi của thế gian. Bất cứ những của lễ nào không trọn vẹn làm sỉ nhục Chúa Giêsu. Trong trường hợp họ bỏ sót lời giải này, trong sách Lê Vi Ký, Đức Chúa Trời truyền dạy luật pháp của Ngài một lần nữa ở trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, đoạn 15, câu 21. Nhưng nếu nó có tỳ vít chi, què hai đuôi, hoặc tật nặng khác, thì chớ dâng nó cho Jehovah Đức Chúa Trời người. Thí dụ như có việc xảy ra trong thời của Malachi, xin các bạn tưởng tượng đến một người đàn ông sống trong vùng đồi Ephraim, và ông có một con bò rất là tốt đẹp, được thắng giải thưởng là bò tốt nhất trong vùng. Ông được huy chương đeo trên con bò này. Nhưng một thời gian sau đó, con bò này bị bệnh, và ông gọi bác sĩ thú y đến khám bệnh. Bác sĩ nói cho ông biết rằng con bò này không qua khỏi và nó sẽ chết sớm. Vì thế, người đàn ông này nói với những người trong nhà, hãy đẩy con bò lên xe cộ, mau mau đem xuống đến đền thờ để dâng nó làm của lễ. Khi người đàn ông này đem con bò vào đền thờ, thầy tế lễ khám xét và biết đây là con bò bị bệnh, nhưng họ vẫn thực hiện nghi lễ dâng hiến con bò, bởi vì người chủ con bò này là một người có ảnh hưởng lớn trong Ephraim. Khi dân chúng thấy vậy, họ nói, người này dâng con bò tốt, bò thắng giải thưởng cho Đức Chúa Trời làm của lễ. Đây là người dâng hiến cho Chúa cách rộng lượng. Thưa các bạn, những gì chúng ta làm ngày hôm nay có giống như những gì đã xảy ra trong thời của Sa-cha-ri không? Xin nhớ lại lời của sứ đồ Phao-lô diễn tả trong những ngày sau cùng. Bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Ở trong Ti-mô-thê thứ 2, đoạn 3 câu 5. Con người ngày hôm nay thường hay phô bày sùng kính và đạo đức bên ngoài. Và đó là điều mà chúng ta là những người Cơ Đốc nhân chân thật, chúng ta cần phải tránh. Chúng ta nên nhận biết rằng sự khiển trách của Đức Chúa Trời tại đây bày tỏ một dấu hiệu nguy hiểm, nó giống như dấu hiệu của đèn đỏ cho chúng ta. Đây là một sứ điệp cho nhiều người đang đi nhà thờ ngày hôm nay, cố gắng lắng nghe. Hãy cẩn thận lắng nghe. Họ có truyền thống, họ giữ một số điều căn bản, họ biết mẫn lời nói về tôn giáo, họ thường hay nói Amen, họ có thể nói Hallelujah, họ có thể trích dẫn một số lời kinh thánh và nghe rất là sùng kính, họ hài lòng với đạo đức bên ngoài, họ hài lòng với một số khẩu hiệu. Tôi xin thưa với các bạn rằng, họ đang thật sự khinh dễ Đức Chúa Trời, khi họ đến thờ phượng Ngài trong thái độ như thế. Tiến sĩ Campbell Morgan trước đây có lời công bố như sau. Tôi lo sợ sự sai phạm trong nơi thánh hơn là sự sai phạm ngoài đường. Nhưng thưa các bạn, sự sai phạm ngoài đường là tệ rồi, nhưng sự sai phạm trong nơi thánh có khi còn tệ hơn. Có thể các bạn phản đối, nhưng tôi chưa hề dâng con bò bệnh nào cho Đức Chúa Trời làm của lễ. Nhưng các bạn chú ý đến điều Đức Chúa Trời nói với chúng ta trong ngày hôm nay. Thử dâng nó cho quan trấn thủ ngươi, thì ngươi há có đẹp lòng và vui nhận cho ngươi sao? Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Nói một cách khác, các bạn có cố gắng trả thuế với con bò bệnh không? Có thêm một câu hỏi nữa cho các bạn suy nghĩ. Các bạn trả thuế nhiều hơn các bạn dâng hiến không? Tôi thành thật nói với các bạn rằng, thật là hổ thẹn khi các bạn đóng thuế còn hơn là các bạn dâng hiến cho Chúa. Tôi nhận thấy rằng, khi thực hiện sự dâng hiến trong hội thánh, có nhiều sự sai phạm bởi vì họ dâng hiến với sự giả hình. Tôi biết có một người thương gia nổi tiếng và ông là người mà tôi có sự kính mến, nhưng tôi nghi ngờ về sự dâng hiến rộng lượng của ông trong nhiều năm. Ông ta thích dâng hiến và dâng hiến cách rộng rãi. Nếu như tên của ông được ghi khắc trên một tòa nhà hay trên một cơ sở nào đó. Mấy năm trước đây, khi tôi xây dựng cơ sở mới, tôi có đề nghị với một số người. Họ rất vui lòng dâng hiến, nếu như tên của họ được ghi khắc trong cơ sở mới này. Và chúng tôi không đồng ý làm công việc như thế với công tác phát thanh trên radio. Khi các bạn dâng hiến cho công việc phát thanh trên radio, các bạn dự phần vào việc rao giảng ra lời của Đức Chúa Trời. Các bạn không dâng hiến tiền bạc để tên các bạn được viết trên một nơi nào đó. Tôi biết rằng, điều này làm cho một số thương gia không dâng hiến cho công tác giảng tin lành trên radio, và đó là điều rất đúng. Chúa đang nói cho nhiều người, cũng như tôi, vui mừng về điều đó. Tôi biết có một số thương gia mà tên của họ được ghi sắc trên hai trường cao đẳng. Khi ông ta dâng hiến, ông ta muốn người khác thổi kèn và đánh trống vang tiếng lên. Chúa Giêsu cũng nói về một người Pharisee đi đến góc đường để cho tiền giúp đỡ người nghèo. Ông muốn những người ở xung quanh đó thổi kèn vang lên. Mọi người chứng kiến và nói rằng, đây là một người Pharisee rộng lượng, giúp đỡ nhiều tiền cho người nghèo. Trong một dịp khác, người thương gia mà tôi quen biết trước đây mời tôi đi ăn tối, và tôi cùng đi với ông để dùng bữa cơm tối tại nhà hàng. Chúng tôi nói chuyện thông công với nhau, và sau đó ông cho tiền tip người bồi bàn là $2. Sau đó, chúng tôi trở lại nhà thờ và dự buổi nhóm thờ phượng tối. Tôi giảng trong buổi tối đó, và trong giờ dâng hiến, tôi chứng kiến người thương gia này chỉ bỏ vào dĩa tiền dâng $1. Khi Chúa Giêsu đến thế gian này cách đây 2.000 năm về trước, Ngài vào trong đền thờ và ngồi đối ngang hộp tiền dâng để xem dân chúng dâng hiến như thế nào. Tôi tin chắc rằng có một số người nghĩ, có phải công việc của Ngài là xem xét dâng hiến không? Chúa Giêsu đã làm điều đó, và tôi tin rằng Chúa vẫn còn nhìn xem sự dâng hiến của chúng ta ngày hôm nay vào mỗi Chúa Nhật. Các bạn thân mến, ngày nay các bạn dâng hiến rộng rãi cho công việc của Chúa không? Các bạn có dâng hiến cho Chúa con bò bị bệnh như dân Israel đã làm trước đây không? Nếu các bạn vẫn còn làm như thế, tôi tin rằng Chúa không có bỏ qua đâu. Xin các bạn lắng nghe lời chế nhạo một cách chua cay. Khi các ngươi dâng một con vật mù làm của lễ, điều đó há chẳng phải là dữ sao? Khi các ngươi dâng con vật què hoặc đao, điều đó há chẳng phải là dữ sao? Thử dâng nó cho quan trấn thủ ngươi, thì người há đẹp lòng và vui nhận cho ngươi sao? Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy. Tôi xin nói với các bạn một lần nữa là, đây không phải là lời của tôi nói, tôi chỉ nhắc lại những gì Chúa nói. Tại đây Chúa nói rằng, chúng ta không thể nào dâng cho Chúa con bò bệnh. Ngày nay các bạn có dâng cho Chúa nhiều hơn tiền các bạn đóng thuế không? Các bạn có thể lý luận, tôi phải đóng thuế vì đó là luật định. Vâng, các bạn cần nên đóng thuế. Nhưng còn sự dâng hiến cho Chúa thì sao? Có thể các bạn nghĩ rằng, sự dâng hiến đặt nền tảng, đặt căn bản trên tình yêu thương. Và Chúa Giêsu nói rằng, nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ các điều răn ta. Tôi không nghĩ rằng chúng ta đang ở dưới luật dâng 1/10 ngày hôm nay. Nhưng có một điều lý thú để chú ý rằng, trong luật pháp Môi-se, dâng hiến hơn 1/10. Chúng ta biết sự dâng hiến là 2/10, và có nhiều người nghĩ rằng sự dâng hiến là 3/10. Điều đó có nghĩa rằng dân chúng dâng 30% những gì họ có cho Chúa. Tôi mong ước rằng các bạn để đôi phút, để thì giờ để suy nghĩ rằng hiện nay các bạn dâng hiến cho Chúa bao nhiêu. Khi Chúa Giêsu nhìn xem sự dân chúng bỏ tiền vào hộp tiền dâng ở đền thờ Jerusalem, Ngài thấy người giàu bỏ vô rất nhiều, dâng hiến rất nhiều tiền. Nhưng Chúa Giêsu không có khen ngợi họ, bởi vì họ giữ lại cho chính mình nhiều hơn. Nhưng Ngài thấy người đàn bà quá nghèo, chỉ bỏ vào 2 đồng xu nhỏ. Và khi so với ngân quỹ lớn của đền thờ thì 2 đồng xu này không có ra chi. Nhưng Chúa Giêsu khen ngợi người đàn bà quá này và nói rằng bà dâng hiến nhiều hơn mọi người khác. Tôi lấy làm lạ về công tác giảng kinh thánh trên radio được tiếp tục. Nó được tiếp tục bởi những người đàn bà quá trung tín dâng hiến những số tiền nhỏ. Nhưng nhiều người trung tín dâng hiến như thế mà công việc Chúa được tiếp tục. Họ đã nâng đỡ công tác giảng dạy kinh thánh trên radio. thưa các bạn, dân Israel trong thời của Malachi rất là khôn khéo. Khi có con bò bệnh hay con bò bị què chân, họ dỗ dàng đem con bò đó đến đền thờ để làm của lễ cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài không nhận của lễ như thế. Tôi lo ngại không biết bao nhiêu của lễ thật sự được Đức Chúa Trời chấp nhận ngày hôm nay. Chúng ta được nói rằng, sự dâng hiến mà chúng ta dâng cho Đức Chúa Trời ngày hôm nay cũng giống như những thầy tế lễ dâng cho Đức Chúa Trời trong Cựu Ước. Mỗi người tin nhận Chúa Giê-xu là một thầy tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời, và chúng ta dâng hiến bởi ân điển, nhưng không có nghĩa rằng chúng ta dâng hiến ở mức độ ít nhất. Vì vậy, tôi rất lo ngại cho nhiều người sai phạm sự bất kính khi dâng hiến cho Đức Chúa Trời một của lễ không có giá trị chi hết. Tôi nghĩ rằng, đôi khi có sai phạm trong sự dâng hiến. Thí dụ như một người bỏ ra 10 đô la để mua một vé xem đá banh. Nhưng khi họ đến nhà thờ để dự thờ phượng Chúa, họ bỏ vô 1 đô la trong tiền dâng. Tiền dâng cho Chúa giống như tiền tip cho người bồi bàn trong nhà hàng. Điều này là một lời nói rất nặng nề, phải không? Tôi mong ước rằng quý vị và các bạn xem xét sự dâng hiến của mình hiện nay ra sao. Sự dâng hiến của quý vị và các bạn làm vinh hiển Đức Chúa Trời, hay các bạn dâng hiến vì những sự sai phạm, dâng hiến để khoe khoang, hay là các bạn dâng hiến những đồ dư, đồ thừa, dâng hiến giống như hình thức bố thí. Nếu chúng ta đã làm điều đó, xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta nhận thức để chúng ta sửa đổi. Tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong Malachi, đoạn 1 câu 9. Các ngươi đã làm điều đó, nay ta xin các ngươi, hãy nài xin ơn Đức Chúa Trời, hầu cho Ngài ban ơn cho chúng ta, thì Ngài há sẽ nhận một người nào trong các ngươi sao? Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Có thể nào dân chúng tiếp tục dâng hiến để khoe khoang bề ngoài, nhưng không nhận biết rằng lòng của họ không ngay thẳng với Đức Chúa Trời? Lòng của họ bị ô uế, và sự dâng hiến của họ cũng bị ô uế nữa. Và tiếp đến trong Malachi đoạn 1 câu 10. Ước gì trong các ngươi có một người đóng các cửa, hầu cho các ngươi không nhen lửa vô ích nơi bàn thờ ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, ta chẳng lấy làm vui lòng nơi các ngươi, và ta chẳng nhận nơi tai các ngươi một của lễ dân nào hết. Đức Chúa Trời nói rằng, tất cả các nghi thức được thực hiện không có ý nghĩa gì hết. Nó không ra chi, không hữu ích, nhưng họ vẫn tiếp tục làm. Và trong Malachi, đoạn 1, câu 11 nói tiếp, từ nơi mặt trời mọc cho đến nơi mặt trời lặn, danh ta sẽ là lớn giữa các dân ngoại. Trong khắp mọi nơi, người ta sẽ dâng hương và của lễ thanh sạch cho danh ta, vì danh ta sẽ là lớn giữa các dân ngoại. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Dân Israel làm cho danh Đức Chúa Trời trở thành tiếng xấu bởi cách mà họ phụng sự Ngài. Họ không phụng sự Chúa như đã làm trong thời của vua Salomon trước đây. Thí dụ như khi nữ hoàng Sê-ba rất là cảm kích khi bà đến Giê-ru-sa-lem và thấy những gì được thực hiện tại đó. Nhưng trong thời của Malachi, những người chưa được cứu không có cảm kích gì cả, bởi vì họ chỉ thấy hình thức và lễ nghi. Đức Chúa Trời nói rằng, có một ngày sẽ đến khi mà danh của Ngài trở nên lớn lao giữa dòng người ngoài. Nếu các bạn nghĩ rằng điều này được ứng nghiệm hôm nay, các bạn hoàn toàn sai. Nó sẽ ứng nghiệm trong thời kỳ 1000 năm, nhưng không phải hôm nay. Danh của Đức Chúa Trời chưa trở nên lớn giữa các nước ngày hôm nay. Trong khắp mọi nơi, người ta sẽ dâng hương và của lễ thanh sạch cho danh ta. Hương ở đây nói về sự cầu nguyện, và của lễ thanh sạch nói về Đấng Christ. Vì danh ta sẽ là lớn giữa các dân ngoại, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Mục đích mà Đức Chúa Trời chọn dân Israel là để họ trở thành một nhân chứng cho các nước của thế giới. Và trong Malachi, đoạn 1, câu 12, song các ngươi đã làm uế tục danh ta mà rằng, bàn của Đức Giê-hô-va là ô uế, đồ ăn đến từ trên đó là đáng khinh dễ. Dân ngoại khinh dễ danh Đức Chúa Trời, bởi vì đời sống và việc làm của dân sự Đức Chúa Trời với tấm lòng ô uế và nghi thức của họ đáng khinh dè. Các bạn thân mến, qua những điều này, tôi được sự nhắc nhở chính mình, tức là trong cách chúng ta thờ phượng và phụng sự Đức Chúa Trời. Chúng ta đừng làm cớ cho những người khác giáp phạm để khinh dễ danh Chúa. Điều đó, Chúa không đẹp lòng, và việc làm của chúng ta gây sự tổn hại cho chính mình. Cầu xin Chúa cho tôi và các bạn, khi chúng ta dâng hiến cho Chúa, chúng ta dâng hiến với điều tốt nhất, dâng với tấm lòng thành tâm và với thái độ khiêm nhường. Vì như thế, Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho những người dâng hiến một cách tốt đẹp, dâng hiến một cách vui lòng. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Yeah.